Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Sau đây là Thi Thiên 47. Thi Thiên 47 cũng là một bài ca, ca tụng sự vĩ đại toàn năng của Đức Chúa Trời. Trong bài ca này, nhạc sĩ kêu gọi mọi người hãy cất tiếng lên, hát tôn vinh Đức Chúa Trời đúng theo nghi thức thờ phượng thật và đúng cho uy nghi vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là Thi Thiên 47. Hỡi các dân, hãy vỗ tay. Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va chí cao thật đáng kinh. Ngài là vua lớn trên cả trái đất. Ngài khiến các dân phải tùng phục chúng tôi và làm cho các nước phục dưới chân chúng tôi. Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng. Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi. Hãy hát ngợi khen vua chúng tôi, khá hát đi. vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất. Hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Đức Chúa Trời cai trị các nước. Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài. Vua các dân đều nhóm nhau lại, đặng làm dân Đức Chúa Trời của Abraham. Vì cái khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài được tôn chí cao.
Trả lời và vâng. đường để con hằng dõi bước. Lời ngài đường chết ngất niềm vui trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời ngài hạnh phúc cho chân ai.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa hôm nay. Xin cho chúng con thực hành được lời Chúa trong cuộc sống của chúng con mỗi ngày. Xin Chúa đến với anh chị em của chúng con, những người đang thành tâm hướng về Chúa qua làn sóng điện này. Chúng con cầu xin Chúa đến với mỗi người, tha thứ những lỗi lầm, ban cho ân lành của Chúa, tiếp tục sống, phụng thờ Ngài, truyền giao tin mừng của Ngài cho những người chung quanh mình. Chúng con cầu xin tình thương của Chúa đến với mỗi người. Chúa tiếp trợ, bao phủ, an ủi, che chở trong mỗi bước đường của đời sống, để chúng con được vui mừng, hân hoan, an bình, đến với Chúa ca ngợi Ngài luôn luôn. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Giêsu đem bao cuộc đời ánh sáng phúc âm yêu thương. Giêsu đem đến sức sống, Chúa ban thỏa vui hồn linh. Hy sinh thân vì mọi người, yêu thương tha tội mọi người. Hy sinh thân bao cứu vớt những ai sống trong lòng than. Khi Giêsu vào cuộc đời, khi Giêsu vào cuộc đời, đem thương yêu xóa bóng tôi, tiếng ca thắm tươi đời ta. Dâng Giêsu cuộc đời này, dâng Giêsu Chúa quý mến, hiến dâng cả thân hồn linh.
Trong bài học Thánh Kinh lần trước, chúng ta đã nói đến đề tài xiềng xích của tội lỗi. Bài học này căn cứ trên bài giảng trên núi của Chúa Giêsu ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 đến câu 24. Xin đọc lại khúc Thánh Kinh này để quý thính giả tiện dịp theo dõi. Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 đến câu 24. Các con chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đột nhập vào lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm đột nhập lấy mất. Vì của cải con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con đơn thuần, thì cả thân thể con sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt con xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. ta đang nói về việc tội lỗi làm mù lòa tâm trí con người. Trong khi đó, có việc phân biệt giữa tối và sáng. Làm sao có thể so sánh tối và sáng được? Vì không có gì huyền diệu hơn là ánh sáng. Đó là một trong những điều lạ kỳ nhất của vũ trụ. Nhưng bạn biết không, Thượng Đế chính là ánh sáng. Thánh Kinh nói rằng, trong Thượng Đế không có bóng của tối tăm. Chúng ta biết có những việc làm thuộc về tối tăm, những việc xảy ra trong đêm tối, và người ta thường lợi dụng đêm tối để che đậy các việc làm tội ác. Nhưng đó là ở thế giới trần tục này. Trên trời, nơi Chúa ngự, không hề có bóng tối. Thánh Kinh ghi rằng, một mình Ngài có sự bất tử, ở nơi sự sáng không thể đến gần được. Chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Ti-mô-thê, thơ thứ nhất, chương 6, câu 16. Chúa thuộc về cõi sáng, cõi vinh quang, còn con người sống trong bóng tối. Con người vì quá quen với bóng tối và bị tội lỗi làm mù lòa, không thích ánh sáng, không thèm mong ánh sáng và rất ngỡ ngàng đối với ánh sáng. Người ta nói rằng, trẻ con rất sợ bóng tối, còn nhiều người lớn lại sợ ánh sáng. Lý do người ta sợ ánh sáng là sợ bị bại lộ những việc xấu xa của mình. Tội lỗi nhiều khi xui người ta trộn lẫn ánh sáng và bóng tối. Tin Chúa nhưng không nhất thiết phải bỏ đi những thói hư tật xấu. Vì dù gần chân thần và xưng rằng biết chân lý, nhưng vẫn tiếp tục sống trong gian dối, lừa đảo và không chân thành. Làm thế nào ánh sáng rọi vào một cuộc đời đã an phận với bóng tối được? Người nào ngày nay cổ võ cho lối sống nửa bên này, nửa bên kia, nửa đạo, nửa đời, là những người đang sống trong bóng tối. Ta nên cẩn thận về những hạng người lừa đảo như vậy. Một khía cạnh khác, tội lỗi làm cho con người không thấy rằng không thể nào hòa lẫn những gì đối nghịch nhau, như sáng và tối, như thiện và ác, như Chúa và tiền tài. Vì Chúa dạy, không thể nào làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà thích người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Đây chính là mưu mẹo của ma quỷ. Nó không muốn ta từ bỏ nó để theo Chúa hoàn toàn, nên lập mưu đưa ta vào chỗ vừa tin Chúa vừa làm tay sai cho nó. Tất nhiên trước sau nó cũng sẽ chiếm đoạt ta hoàn toàn. Tội lỗi cũng làm cho người ta đánh giá sai về cuộc đời của con người. Theo tiêu chuẩn của con người thì con người là trung tâm. Con người sống cho con người, cho nhau và cho những người như mình. Thượng Đế đấng sáng tạo nên đời sống và con người hoàn toàn bị bỏ quên và không được biết đến. Con người càng xa nguồn cội bao nhiêu càng lầm lũi đi vào bóng tối dày đặc hơn bấy nhiêu. Làm sao cuộc đời có hạnh phúc một khi đã cố tình từ chối nguồn của hạnh phúc như vậy? Nhiều người nghe nói về Chúa bảo rằng, tôi không có thì giờ nào cả, vì tôi còn phải kiếm ăn. Khi nào tôi già yếu, tôi sẽ lo tìm đến đạo. Người khác nghĩ rằng mình chỉ cần tìm Chúa khi đau yếu tật bệnh hay thiếu thốn, còn bình thường không bao giờ suy nghĩ đến Chúa cả. Tội lỗi đã làm cho con người chỉ còn thấy chính mình, vì vậy mới không kính thờ Thượng Đế và chỉ tôn sùng con người mà thôi. Ảnh hưởng của tội lỗi lại làm cho con người trở thành nô lệ cho vật chất, dù mục đích chính của vật chất chỉ là để phục vụ cho người. Theo lời dạy của Chúa Giêsu, những thứ thuộc về đất, về trần tục này lại có khuynh hướng trở thành thần tượng của chúng ta. Chúng ta phục vụ chúng, yêu thích chúng. Tâm hồn chúng ta bị chúng bắt lấy và chúng ta thực sự làm tôi cho chúng. Chúng là những thứ gì? Chúng chính là những thứ mà Thượng Đế đã ban cho con người trong thiện ý là để chúng sẽ phục vụ người và người nhờ chúng được vui sống trong cuộc đời trần gian này. Đó cũng chính là những con người mà Chúa đã đưa đến trong cuộc đời chúng ta nữa. Tất cả những thức ăn, áo quần, đồ đạc, tiện nghi, xe cộ, bè bạn, tất cả những điều Chúa ban cho ta để biểu lộ đức nhân từ và thương yêu của Chúa. Chúng ta đáng phải làm chủ những thứ đó và vui sống, nhưng hóa ra lại tôn sùng chúng như thần tượng và trở thành nô lệ cho chúng. Những thứ khác như ăn ngon miệng, đói, khát và tính dục cũng là Chúa ban cho đời người. Nhưng nhiều người trở thành say mê rượu chè, cờ bạc, trai gái, làm hỏng mục đích của mỗi thứ này. Con người cúi xuống tôn thờ những thứ đáng ra làm tôi phục dịch cho mình mới phải. Đó cũng chính là ảnh hưởng của tội ác. Ảnh hưởng cuối cùng của tội trên con người là nó hủy diệt hoàn toàn đời sống con người. Đây cũng là lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh từ đầu cho đến cuối. Tội ác tiêu diệt đời người như thế nào? Câu trả lời chúng ta tìm được trong những lời Thánh Kinh vừa đọc. Tội lỗi tiêu diệt đời người trong nghĩa sau khi đã bỏ cả đời chất chiu chất chứa những điều trên mặt đất này. Người nhận thấy vào lúc cuối của đời mình không có gì mang theo cả. Sau khi đã chất chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đột nhập vào lấy, người nhận thấy mình phải đối diện với một kẻ thù ghê gớm nhất, đó là sự chết. Con người khốn khổ cả đời chạy theo tiền của, thờ phượng tiền của, bỗng nhiên thấy mình hoàn toàn tay trắng, chẳng còn một thứ gì cả ngoại trừ linh hồn. Đó là cuộc tiêu diệt cuối cùng kinh khủng nhất. Và Chúa Giêsu đã dạy, nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Đó chính là con đường tội lỗi sẽ đưa đến. Trên thực tế, ta hãy nghĩ đến tất cả những gì mình đang đặt làm mục tiêu của đời sống. Những điều quan trọng nhất, đáng kể nhất trong đời bạn là gì? Sau đó hãy tự hỏi rằng, trong những thứ này có gì tôi đem được theo khi tôi chết đi không? Đây là một câu trắc nghiệm. Ta còn gì đem sang bên bờ kia của sự sống vĩnh hằng hay không? Nhưng về một phương diện, vào lúc cuối cùng của đời sống, người còn nhận thấy mình hoàn toàn sai lầm trong cả cuộc đời đã sống nữa. Chúa Giêsu diễn tả hình ảnh ấy bằng câu nói, mắt là đèn của thân thể. Vì vậy, nếu mắt con đơn thuần, thì cả thân con sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt con hư xấu, cả thân con sẽ tối tăm. Nếu ánh sáng trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm ấy nặng chừng nào. Như chúng ta đã xét, ánh sáng của thân thể chính là tâm trí, trí thức, khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho con người. Vì nếu kết quả của tội, tham dục và ước muốn xấu xa, cơ phận tinh túy này trở thành sai lạc, thì quãng tối tăm trên cuộc đời sẽ lớn biết chừng nào. Có gì tai hại hơn thế hay không? Có gì kinh khủng hơn hay không? Ta có thể nhìn vấn đề như thế này. Con người ngày nay, như chúng ta đã nói, không phải chỉ tin rằng mình đang được tâm trí hướng dẫn, mà còn phủ nhận khước từ Thượng Đế do vì tâm trí và trí thức của mình nữa. Con người cười nhạo tôn giáo, cười nhạo những ai chống lại lối sống trần tục hiện đại này. Con người chỉ biết sống cho hiện tại thế thôi. Người chủ trương rằng mình đúng, nhưng không nhận thức rằng ánh sáng trong người đã trở thành tối tăm. Không biết rằng mọi khả năng của người đã bị rối loạn vì tội ác. Người không biết rằng nhiều sức mạnh đang chế ngự và đầu độc tâm trí người, làm cho tâm trí không còn tự do và lý luận đúng nữa. Nhưng đến cuối cùng, người sẽ nhận thấy như đứa con hoang bỏ nhà ra đi vậy. Bỗng nhiên người thấy rằng những gì người trông cậy chỉ là bóng tối đã dẫn sai đường, và người đã mất tất cả. Ánh sáng trong người chỉ còn là tăm tối, thì sự tăm tối ấy dày đặc kinh khủng là dường nào? Không có gì kinh khủng cho bằng lúc cuối cùng nhận ra rằng tất cả mọi thứ mình tin tưởng lại chính là những gì làm cho mình chìm sâu xuống. Con người khổ sở tiêu biểu cho thời đại chúng ta không những cuối cùng nhận thấy mình mất tất cả, nhưng còn thấy rằng mình hoàn toàn bị dẫn đi sai đường bằng loại ánh sáng sai lầm. Người nhận thấy mình đang ở ngoài cuộc sống của Chúa và đang sống dưới cơn giận trừng phạt của Ngài. Con không thể vừa thờ Chúa lại vừa thờ Ma Môn. Người nào thờ tiền của đến cuối cùng mới biết rằng mình chết ở bên ngoài Chúa, cả cuộc đời người ấy đã mất hết. Người ấy khi sống ngoài Chúa, lặn hụp trong bóng tối hư vong của đời sống, khi chết cũng sẽ chìm vào bóng tối đời đời. Tội lỗi là một điều tai hại, mất mát to lớn nhất. Bạn cần nhận ra điều đó. Nhưng ân huệ của Chúa thật vô cùng bao la. Dù tâm trí đã bị tội lỗi đưa đi xa đến chỗ phủ nhận chân thần, nhưng nếu dừng lại, quay bước, hướng về vùng ánh sáng, xưng nhận tội lỗi và cầu xin ơn tái tạo, người ấy sẽ được thỏa mãn. Nghĩa là sẽ được Chúa tha thứ, làm lại cuộc đời, tạo nên một con người hoàn toàn mới, và quá khứ hoàn toàn được bôi xóa. Bạn thân mến, bạn có nhìn thấy tội ác nguy hại như vậy không? Bạn còn chần chờ gì mà không quỳ gối xin Chúa ngự vào tâm hồn mình, để cho ánh sáng của Chúa tràn ngập cuộc đời của bạn.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con đi cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.